Bài kinh số 138. Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết Uddesavi Banga Sutta. 313. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anathapindika, cấp cô độc. Tại đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông tổng thuyết và biệt thuyết, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản trọng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các tỷ kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không tản trọng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai. Thế Tôn nói như vậy xong, thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bước vào tinh xá. 314. Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, các tỷ kheo ấy suy nghĩ như sau: Chư hiền, sau khi Thế Tôn đọc lên bài tổng thuyết một cách vắn tắt, không có giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Này các tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản trọng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các tỷ kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không tản trọng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai. Này không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi phần tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi các tỷ kheo ấy suy nghĩ như sau: Tôn giả Maha Kachana, đại ca chiên viên này, đã được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Maha Kachana có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, chúng ta hãy hỏi tôn giả Maha Kachana về ý nghĩa này. Rồi các tỷ kheo ấy đi đến tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Maha Kachana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị tỷ kheo ấy thưa với tôn giả Maha Kachana: Thưa hiện giả Kachana, sau khi đọc tổng thuyết này, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, vân vân, như trên, già, chết trong tương lai. Này không biết có ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi này hiền giả Kachana, chúng tôi suy nghĩ như sau: Tôn giả Maha Kachana này đã được Thế Tôn tán thán, vân vân, như trên. Chúng ta hãy hỏi tôn giả Maha Kachana về ý nghĩa này. Mong tôn giả Maha Kachana hãy giải thích cho. 315. Này chư hiền, ví như một người cần thiết lõi cây, tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng trước một cây lớn có lõi cây, người ấy bỏ rễ, bỏ thân cây, nghĩ rằng lõi cây cần phải tìm trong các nhánh cây, lá cây, vân vân. Cũng vậy, là việc làm của chư tôn giả, vân vân. Chư tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư tôn giả lại vượt qua Thế Tôn và nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Nhưng này chư hiền, Thế Tôn biết những gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có mắt, bậc trí giả, bậc pháp giả, bậc phạm thiên, bậc thuyết giả, bậc tuyên thuyết giả, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bất tử, bậc pháp chủ, bậc Như Lai. Nay đã đến thời, chư hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩ này. Thế Tôn giải thích cho chư hiền như thế nào, chư hiền hãy như vậy thọ trì. Thưa hiền giả Kacchana, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần biết, vân vân, như trên. Nay đã đến thời chúng tôi đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng tôn giả Maha Kacchana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh kính trọng. Tôn giả Maha Kacchana có thể giải thích một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Mong tôn giả Maha Kacchana giải thích cho, nếu tôn giả không cảm thấy phiền phức. Vậy chư hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói. Thưa vân, hiền giả. Các vị tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả Maha Kacchana. Tôn giả Maha Kacchana nói như sau. Này chư hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, vân vân, như trên, không chấp thủ, không sợ hãi. Này chư hiền, lời tổng thuyết này được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau. 316. Chư hiền, sao gọi là thức đối với ngoại trần, bị tán loạn, bị tản trọng? Ở đây, này chư hiền, khi vị tỷ kheo thấy sắc với con mắt, thức truy cầu sắc tướng, bị trói buộc bởi vị của sắc tướng, bị cột chặt bởi vị của sắc tướng, bị triền phược bởi ký sử vị của sắc tướng. Như vậy gọi là thức đối với ngoại trần bị tán loạn, bị tản trọng. Khi vị tỷ kheo nghe tiếng với tai, vân vân, ngửi hương với mũi, vân vân, nếm vị với lưỡi, vân vân, cảm xúc với thân, vân vân, nhận thức pháp với ý, thức truy cầu pháp tướng, bị trói buộc bởi vị của pháp tướng, bị cột chặt bởi vị của pháp tướng, bị triền phược bởi ký sử vị của pháp tướng. Như vậy gọi là thức đối với ngoại trần bị tán loạn, bị tản trọng. Như vậy, này chư hiền, gọi là thức bị tán loạn, bị tản trọng. 317. Chư hiền, sao gọi là thức đối với ngoại trần, không bị tán loạn, không bị tản trọng? Ở đây, này chư hiền, khi vị tỷ kheo thấy sắc với con mắt, thức không truy cầu sắc tướng, không bị trói buộc bởi vị của sắc tướng, không bị cột chặt bởi vị của sắc tướng, không bị triền phược bởi ký sử vị của sắc tướng. Như vậy gọi là thức đối với ngoại trần không bị tán loạn, không bị tản trọng. Khi vị tỷ kheo nghe tiếng với tai, vân vân, như trên, ngửi hương với mũi, vân vân, như trên, nếm vị với lưỡi, vân vân, như trên, cảm xúc với thân, vân vân, như trên, nhận thức pháp với ý, thức không truy cầu pháp tướng, không bị trói buộc bởi vị của pháp tướng, không bị cột chặt bởi vị của pháp tướng, không bị triền phược bởi ký sử vị của pháp tướng. Như vậy gọi là thức đối với ngoại trần không bị tán loạn, không bị tản trọng. Như vậy, này chư hiền, gọi là thức không bị tán loạn, không bị tản trọng. 318. Và này chư hiền, thế nào gọi là tâm trú trước nội trần? Ở đây, này chư hiền, vị tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Thức vị ấy truy tìm hỷ lạc do ly dục sanh, bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị triền phược bởi ký sử hỷ lạc do ly dục sanh. Như vậy, gọi là tâm trú trước nội trần. Lại nữa, này chư hiền, vị tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thức của vị ấy truy tìm hỷ lạc do định sanh, bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do định sanh, bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do định sanh, bị triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do định sanh. Như vậy gọi là tâm trú trước nội trần. Lại nữa, này chư hiền, vị tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Thức của vị ấy truy tìm xả, bị trói buộc bởi vị xả và lạc, bị cột chặt bởi vị xả và lạc, bị triền phược bởi vị xả và lạc. Như vậy, gọi là tâm trú trước nội trần. Lại nữa, này chư hiền, vị tỳ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thức của vị ấy truy tìm không khổ không lạc, bị trói buộc bởi vị không khổ không lạc, bị cột chặt bởi vị không khổ không lạc, bị triền phược bởi ký sử vị không khổ không lạc. Như vậy gọi là tâm trú trước nội trần. Như vậy gọi là tâm trú trước nội trần. 319. Và này chư hiền, thế nào gọi là tâm không bị trú trước nội trần? Ở đây, này chư hiền, vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Thức của vị ấy không truy tìm hỷ lạc do ly dục sanh, không bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, không bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, không bị triền phược bởi ký sử hỷ lạc do ly dục sanh. Như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. Lại nữa, này chư hiền, vị tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thức của vị ấy không truy tìm hỷ lạc do định sanh, không bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị triền phược bởi ký sử hỷ lạc do định sanh. Như vậy, gọi là tâm không trú trước nội trần. Lại nữa, này chư hiền, vị tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Thức của vị ấy không truy tìm xả, không bị trói buộc bởi vị xả và lạc, không bị cột chặt bởi vị xả và lạc, không bị triền phược bởi vị xả và lạc. Như vậy, được gọi là tâm không trú trước nội trần. Lại nữa, này chư hiền, vị tỳ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thức của vị ấy không truy tìm không khổ không lạc, không bị trói buộc bởi vị của không khổ không lạc, không bị cột chặt bởi vị của không khổ không lạc, không bị triền phược bởi kiết sử vị không khổ không lạc. Như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. Như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. 320. Và thế nào, này chư hiền, là bị chấp thủ quấy rối? Ở đây, này chư hiền, kẻ vô văn phàm phu không ý kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay thấy sắc như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong sắc. Sắc pháp ấy của vị ấy có biến hoại, đổi khác. Với sự biến hoại và đổi khác trong sắc pháp ấy của vị ấy, thức của vị ấy bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp của vị ấy. Do thức bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp, nên pháp quấy rối khởi lên, xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm bị xâm nhập, vị ấy sợ hãi, bực phiền và đầy những khao khát. Và vị ấy bị chấp thủ quấy rối, vị ấy xem cảm thọ, vân vân, tưởng, các hành, vân vân, thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong thức. Thức ấy của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự biến hoại và đổi khác trong thức ấy của vị ấy, thức của vị ấy bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức của vị ấy. Do thức bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức, nên các pháp quấy rối khởi lên, xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm bị xâm nhập, vị ấy sợ hãi, bực phiền và đầy những khao khát, và vì ấy bị chấp thủ quấy rối. Như vậy, này chư hiền, là bị chấp thủ quấy rối. 321. Và thế nào, này chư hiền, là không bị chấp thủ quấy rối? Ở đây, này chư hiền, có vị đa văn thánh đệ tử ý kiến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, ý kiến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay không thấy sắc như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong sắc. Sắc pháp của vị ấy biến hoại, đổi khác. Với sự biến hoại và đổi khác trong sắc pháp của vị ấy, thức của vị ấy không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp của vị ấy. Do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp, nên các pháp quấy rối không khởi lên, xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, vị ấy không sợ hãi, không bực phiền và không đầy những khao khát, và vị ấy không bị chấp thủ quấy rối. Vị ấy không xem cảm thọ, vân vân, tưởng, vân vân, các hành, vân vân, thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay không thấy thức như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong thức. Thức của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự biến hoại và đổi khác trong thức của vị ấy, thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức của vị ấy. Do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức, nên các pháp quấy rối không khởi lên, xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, vị ấy không sợ hãi, không bực phiền và không đầy những khao khát, và vị ấy không bị chấp thủ quấy rối. Như vậy, này chư hiền, là không bị chấp thủ quấy rối. Này chư hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, vân vân, như trên, không có sự tập khởi, sự sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai. Phần tổng thuyết này, này chư hiền, được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Này chư hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy, và nếu như chư hiền muốn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích chư hiền như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 322. Rồi các tỷ kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Maha Kachana giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, sau khi đọc phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không giải thích nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, vân vân, như trên. Không có sự tập khởi, sự sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau. Thế Tôn sau khi đọc phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng ta, không giải nghĩa một cách rộng rãi và đã đi vào tinh xá. Vị tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, vân vân, như trên. Không có sự tập khởi, sự sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai. Này không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau. Tôn giả Maha Kachana, vân vân, như trên. Nay chúng ta hãy hỏi Tôn giả Maha Kachana về ý nghĩa này. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, chúng con hỏi Tôn giả Maha Kachana về ý nghĩa này. Ý nghĩa của những chữ ấy đã được Tôn giả Maha Kachana giải thích cho chúng con với những phương pháp Akara này, với những câu này, với những chữ này. Này các tỷ kheo, Maha Kachana là bậc hiền giả. Này các tỷ kheo, Maha Kachana là bậc đại trí tuệ. Này các tỷ kheo, nếu các ông hỏi ta về ý nghĩa này, ta cũng giải thích cho các ông như vậy. Như Maha Kachana đã giải thích, thật sự ý nghĩa ấy là vậy, và các ông hãy thọ trì như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.